Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. HBR Guide to Buying a Small Business Think Big, Buy Small, Own Your Own Company là một cuốn sách hướng dẫn kinh doanh thuộc dòng HBR Guide do Richard S. Rubach và Royce Yudkoff viết, tập trung vào việc mua lại một doanh nghiệp nhỏ thay vì tự khởi nghiệp từ đầu. Cuốn sách đặt ra một lựa chọn nghề nghiệp khác cho những người muốn làm chủ, đó là tìm, mua và điều hành một công ty đang hoạt động tốt, rồi xây dựng giá trị của nó theo thời gian. Điểm mạnh của sách nằm ở cách tiếp cận rất thực tế, đi từ việc tự đánh giá bản thân, gọi vốn, tìm cơ hội, thẩm định, thương lượng, đến xử lý giai đoạn chuyển giao sau mua. Đây không phải là sách truyền cảm hứng chung chung, mà là một cẩm nang về entrepreneurship through acquisition, tức khởi nghiệp bằng cách mua lại doanh nghiệp có sẵn. Vì vậy, mục tiêu của sách là giúp người đọc hiểu rõ quy trình, giảm sai lầm phổ biến và nhìn ra sức hấp dẫn của những doanh nghiệp nhỏ, tưởng như tầm thường nhưng bền vững. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mua doanh nghiệp nhỏ như một con đường nghề nghiệp thứ ba. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là mua một doanh nghiệp nhỏ có thể là lựa chọn thay thế cho hai con đường quen thuộc, làm ở công ty lớn hoặc tự lập công ty khởi nghiệp. Tác giả cho rằng nhiều người có năng lực quản lý, tài chính hoặc vận hành không nhất thiết phải bắt đầu từ con số không mới có thể làm chủ. Thay vào đó, họ có thể tiếp quản một doanh nghiệp đang tạo dòng tiền, có khách hàng, có nhân sự và có lịch sử hoạt động. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó thay đổi định nghĩa về tinh thần doanh nhân, không chỉ là sáng tạo sản phẩm mới, mà còn là nâng cấp, vận hành và phát triển một tài sản kinh doanh sẵn có. Sách cũng nhấn mạnh yếu tố phù hợp cá nhân, nghĩa là người mua cần tự hỏi mình có chấp nhận được sự bất định, trách nhiệm điều hành và yêu cầu học nhanh hay không. Nhờ vậy, việc mua doanh nghiệp không được mô tả như một mẹo đầu tư ngắn hạn, mà như một quyết định nghề nghiệp dài hạn, có tính chiến lược và gắn với lối sống của người chủ. Thứ hai, tìm kiếm doanh nghiệp phù hợp, ưu tiên sự bền vững hơn, vẻ hào nhoáng. Một phần rất đặc trưng của sách là khuyến khích người đọc tìm những doanh nghiệp nhỏ, ít hào nhoáng nhưng có lợi nhuận ổn định và nhu cầu thị trường rõ ràng. Tác giả phản đối suy nghĩ rằng chỉ những ngành tăng trưởng nhanh hoặc công nghệ cao mới đáng mua. Theo họ, nhiều doanh nghiệp tẻ nhạt như dịch vụ chuyên biệt, phân phối, sản xuất ngách hoặc các công ty địa phương có nền khách hàng ổn định lại là lựa chọn tốt hơn vì dễ định giá, dễ vận hành và ít bị cơn sốt thị trường làm méo mó kỳ vọng. Điều quan trọng không phải là danh tiếng của ngành, mà là chất lượng dòng tiền, mức độ phụ thuộc vào một khách hàng hay một nhà cung cấp, độ bền của nhu cầu và khả năng cải thiện quản trị sau khi mua. Cách tiếp cận này buộc người mua phải suy nghĩ khác với nhà sáng lập startup vì họ không cần tạo ra thị trường mới, mà cần chọn đúng doanh nghiệp có nền tảng đã chứng minh được sức sống. Sách vì thế đề cao kỷ luật trong tìm kiếm thay vì chạy theo cảm hứng nhất thời. Thứ ba, gọi vốn và cấu trúc giao dịch để biến thương vụ nhỏ thành thương vụ khả thi. Cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho bài toán tài chính vì mua doanh nghiệp nhỏ thường không thể thực hiện chỉ bằng tiền cá nhân. Tác giả giải thích cách phối hợp nhiều nguồn vốn như nợ vay, vốn nhà đầu tư và tài trợ từ người bán để hoàn tất thương vụ. Điểm mấu chốt là người mua phải biết thiết kế giao dịch sao cho vừa đủ hấp dẫn với bên bán, vừa đủ an toàn với bên cho vay và nhà đầu tư. Đây là lý do sách không xem tài chính chỉ là phần phụ, mà là điều kiện quyết định một thương vụ có thể đi tới ký kết hay không. Người đọc được khuyến khích hiểu các nguyên tắc cơ bản như khả năng trả nợ, dòng tiền dùng để phục vụ nợ vay, mức độ đòn bẩy hợp lý và cách chia sẻ rủi ro giữa các bên. Trong bối cảnh đó, gọi vốn không chỉ là đi xin tiền, mà là xây dựng một cấu trúc lợi ích hợp lý. Tác giả cũng cho thấy người mua cần chuẩn bị kế hoạch vốn từ rất sớm, vì nếu đến cuối mới lo tài chính, thì nhiều thương vụ sẽ đổ vỡ dù về mặt vận hành có vẻ tốt. Thứ tư, thẩm định và thương lượng để tránh các lỗi chết người trước khi đóng deal. Một đóng góp lớn của cuốn sách là chỉ ra rằng rủi ro thật sự trong mua bán doanh nghiệp thường xuất hiện ở khâu thẩm định và thương lượng, chứ không chỉ ở giá mua. Người mua cần kiểm tra kỹ dữ liệu tài chính, khách hàng, hợp đồng, sự phụ thuộc vào chủ cũ và các nghĩa vụ tiềm ẩn có thể làm sai lệch bức tranh kinh doanh. Sách coi due diligence là quá trình xác minh thông tin nhằm phát hiện những điểm mà người bán có thể vô tình hoặc cố ý trình bày thiếu đầy đủ. Đồng thời, thương lượng không chỉ xoay quanh giá mà còn xoay quanh điều khoản chuyển giao, earn out cam kết hỗ trợ sau bán và các mốc hoàn tất giao dịch. Điều này rất thực tế vì nhiều thương vụ không thất bại vì doanh nghiệp xấu, mà vì hai bên không thống nhất được cách chia sẻ rủi ro sau khi ký. Tác giả đặc biệt cảnh báo về những tình huống tưởng như gần xong, nhưng vẫn có thể đổ bể ở phút cuối, nên người mua phải giữ bình tĩnh, kiên nhẫn và có phương án dự phòng. Phần này làm rõ rằng mua doanh nghiệp là một quá trình pháp lý, tài chính và con người đan xen nhau. Cuối cùng, từ người mua thành người vận hành. Giá trị nằm ở giai đoạn sau giao dịch, không giống nhiều sách chỉ dừng ở bước mua. Cuốn sách của Rubach và Yudkoff nhấn mạnh mạnh mẽ vào giai đoạn sau khi sở hữu. Mục tiêu của người mua không phải chỉ đóng được thương vụ mà là trở thành CEO hiệu quả của chính doanh nghiệp đó. Sau khi tiếp quản, chủ mới cần học nhanh về hoạt động, chọn đội ngũ phù hợp, hiểu văn hóa doanh nghiệp và dần điều chỉnh công ty sao cho hợp với năng lực và phong cách quản trị của mình. Đây là lý do sách xem việc mua doanh nghiệp như một hành trình dài hạn, trong đó giá trị thật sự được tạo ra sau giao dịch, thông qua cải thiện vận hành, quản lý con người và ra quyết định tốt hơn. Cách nhìn này cũng giải thích vì sao sách đặc biệt hấp dẫn với những người muốn độc lập nghề nghiệp, nhưng không muốn đánh cược tất cả vào việc tự tạo ra một sản phẩm chưa được thị trường kiểm chứng. Do đó, cuốn sách vừa là cẩm nang mua bán, vừa là hướng dẫn chuyển đổi vai trò từ người đi tìm cơ hội thành người chịu trách nhiệm trực tiếp cho kết quả kinh doanh. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai đang cân nhắc con đường Entrepreneurship Through Acquisition, đặc biệt là các MBA, chuyên gia tài chính, quản lý cấp trung, hoặc bất kỳ ai muốn làm chủ doanh nghiệp nhưng không muốn bắt đầu từ một startup rủi ro cao. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rất thực dụng về cách chọn doanh nghiệp, huy động vốn, thẩm định, thương lượng và chuyển giao quyền điều hành. Giá trị lớn nhất của sách là nó biến một chủ đề vốn dễ bị xem là phức tạp, pháp lý và xa lạ thành một quy trình có thể học và có thể làm theo. So với nhiều sách về khởi nghiệp chỉ nói về tầm nhìn, động lực hoặc tăng trưởng, cuốn này nổi bật ở tính kỷ luật, khả năng áp dụng và sự trung thực về rủi ro. Nó không tô vẽ việc sở hữu doanh nghiệp như một giấc mơ dễ dàng, mà trình bày nó như một lựa chọn nghề nghiệp có cấu trúc, nơi thành công đến từ việc đánh giá đúng dữ liệu, chọn đúng tài sản và điều hành tốt sau khi mua. Chính sự cân bằng giữa tham vọng lớn và cách làm nhỏ cụ thể đã làm nên bản sắc của cuốn sách. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard S. Rubach, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!